Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tín hữu tri thức, trong phần 6 ta nghiên cứu ứng dụng về sự hài lòng và không tham vọng từ góc độ tâm lý và các cái ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội và tâm linh của một con người. Thường tham vọng có hai khuynh hướng: tham vọng vị kỷ và tham vọng vị tha. Tham vọng vị kỷ được định nghĩa như là tất cả những ước muốn không đặt trên nền tảng của luật, ngược lại với đạo đức, chống lại với lương tâm, thể hiện các tham vọng vị kỷ đó nhiều chừng nào đó thì dựa sự vướng dính của chúng ta trong nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt tỷ lệ thượng chừng ấy. Rất nhiều các lời dạy của Đức Phật trong các kinh nhắm đến mục đích giúp cho con người chuyển hóa được tham vọng tiêu cực mà nêu. Tham vọng tích cực hay là tham vọng vị tha đó có khuynh hướng mang lại lệ lạc cho số đông, cho mình và cho người. Dĩ nhiên các ước nguyện tích cực đó có khi là một hiện thực, có khi đang thực hiện giữa chừng thì dang dở, có khi chỉ mới hình thành trong ý tưởng đã mất khả năng hiện thực rồi. Dù sao đi nữa vẫn là một động cơ tốt. Để tránh tình trạng một tham vọng tích cực không có khả năng thực hiện, ta cần dựa trên nền tảng nhân quả. Chủ nghĩa duy lý và duy ý chí thường đặt ước muốn ở một cái tầm vối mà nỗ lực của con người không thể nào đạt được. Đầu tư nhiều vào các nỗ lực như vừa nêu, thất vọng ở giai đoạn đầu, tuyệt vọng ở giai đoạn sau là điều khó tránh. Cảnh báo điều đó, Đức Phật đã nêu ra trong 8 phạm trù khổ đau đó. Cầu bất đắc khổ thuộc về nguyện vọng xấu và tốt không trở thành hiện thực. Kẻ có nguyện vọng xấu không thực hiện được tham vọng của mình cũng khổ đau không kém kẻ có nguyện vọng tốt nhưng không có điều kiện thuận duyên. Kết quả là mọi việc dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ đối với một tham vọng xấu là điều tốt, dậm chân tại chỗ đối với một tham vọng tốt là một chướng duyên. Để vượt qua được các tham vọng tiêu cực, thái độ hài lòng với những gì ta đang có khác với thái độ an phận thủ thường vì tin có số phận an bài, dẫn đến tình trạng không phấn đấu, không nỗ lực, không vươn lên, không thay đổi, và kết quả là chấp nhận khổ đau về phía mình. Mối quan hệ giữa thái độ không tham vọng và hài lòng đó giúp cho chúng ta nhận thức được rất rõ các yếu tố tâm lý thường mang tính chất thôi thúc và quyết định sự thành công hay thất bại trong từng sự kiện và vấn đề cụ thể lệ thuộc rất nhiều vào điều kiện nhân quả và nỗ lực có phương pháp hay không. Trên tinh thần này, chúng ta sẽ tuần tự phân tích ba vấn đề chính: không tham vọng, sự hài lòng và trạng thái tĩnh tâm. Vấn đề 1, không tham vọng. Đức Phật dạy như sau: người ít muốn không lấy lòng người bằng cách vua nịnh, lòn cuối, và cũng không bị các giác quan sai sử thao túng. Tuyên ngôn này phân tích về cái ảnh hưởng của thái độ không tham vọng đối với sự ứng xử con người trong cuộc đời. Tham vọng vị kỷ sẽ làm cho chúng ta nghĩ đến những chuyện phi pháp, hoặc đạt được các vai trò vị thế xã hội, quyền lợi kinh tế và các tương quan khác trên nền tảng bằng những phương pháp không chân chính. Phương pháp cụ thể được Đức Phật nêu ra đó là vua nịnh và lòn cuối. Đây là hai phương diện của kẻ không có thực tài, thực đức, thực tâm, sử dụng kỹ năng ngoại giao khéo léo để đạt được cái sự ủng hộ, đồng tình của cấp trên, người đi trước, người có vị thế, nhờ đó có được một chỗ đứng nhất định nào. Vua nịnh thường liên hệ đến sự khéo léo của miệng, bao gồm mà các cái thức tăng bốc, tán dương theo hướng bơm phồng những giá trị, nhân cách, đạo đức, phẩm chất, kiến thức của người mà mình đang đề cao, theo hướng hoàn toàn không có tính tương thích để lấy lòng. Trong khi đó lòn cuối thì hèn hạ hơn. Ngoài cái việc thể hiện các lời vua nịnh nếu có thể, người lòn cuối còn thể hiện các hành động rất đê hèn, chẳng hạn như đi bằng hai đầu gối, quấn liền cái cổ, gật đầu thật giỏi, hai cái tay vỗ thật to, khúm núm, thể hiện những cái động tác hơi quá đà, mà lẽ ra trong tương quan giữa người trên và kẻ dưới đó, nó có một cái chuẩn mực tôn ti, tôn trọng và tương kính, chứ phải là phải làm mất nhân cách của mình để lấy lòng một người nào đó. Khi nỗi tham vọng vị kỷ đang ngự trị trong tâm đó, thì người ta thường có khuynh hướng ứng xử như vừa nêu, có thể xem đó như là một chiến lược, chiến thuật, chính sách, lối sống của những kẻ không có thực đức và thực tài. Bởi vì nếu họ sống không thông qua vua nịnh và lòng cuối, có lẽ cơ hội thăng tiến sẽ không có cao. Và nhà lãnh đạo nào, người đóng vai trò quyết định trong một công ty, một tổ chức, sử dụng quá nhiều những người có thói quen vua nịnh và lòn cuối, thì tổ chức công ty đó không thể nào phát triển tốt được, vì đó là nơi hội tụ quá nhiều những con người không có đủ các phẩm chất cần thiết. Về phương diện tâm lý học đó, các ứng xử vua nịnh và lòn cuối sẽ dẫn đến điều mà Đức Phật nói như sau: bị các giác quan sai sử và thao túng. Tham vọng tiêu cực có thể kéo theo sự lòn cuối và vua nịnh, vua nịnh và lòn cuối kéo theo sự sai sử và bị lòng tham về kỹ này thao túng. Hệ quả là dướng vào một cái vòng lẩn quẩn như vừa nêu, kẻ tham vọng vị kỷ sẽ trở thành vua nịnh, kẻ vua nịnh lòng cuối sẽ trở thành vị kỷ. Mối liên hệ đó là hai chiều, cái này có kéo theo cái kia có, và ngược lại. Khi để cho động cơ vị kỷ và lối sống hèn sai sử thao túng, con người đánh mất dần lương tâm như một thước đo. Phản ứng kéo theo sau của người đó là thượng đội hạ đạp. Không có người lòn cuối nào mà không thượng đội hạ đạp. Lòn cuối là thượng đội, tức là mình đề cao người trên mình, tán dương, tăng bốc, bơm phòng, làm sao để cho mình đắc nhân tâm với người đó. Mục đích để làm gì? Quyền lệ, danh dự, vị thế, tương quan xã hội và nhiều cái mục đích khác, bao gồm cả tài chính. Do đó phải chà đạp những người có khả năng hơn mình, ngang bằng mình, mà mình xem rằng họ có mặt và đóng góp có thể trở thành một mối đe dọa. Do đó đạp bên dưới để mình có cơ hội đứng cao hơn, nâng người cao hơn một cách phi pháp để cho chỗ đứng cao của mình có thêm một cơ hội tiếp bước nữa. Mắc sức là vị kỷ, lòn cuối và vô định đã làm cho cái dòng xoay của cuộc đời trong các tổ chức, dầu là tôn giáo, quốc gia, xã hội hay dân sự, đều trở nên rắm rối và bất an. Do đó thực tập theo lời Phật dạy, con người huấn luyện mình các tham vọng tốt nằm trong tầm tay của tính hiện thực, để nỗ lực gì đó là có kết quả đó. Còn các tham vọng tiêu cực và vị kỷ về bản chất đã sai, vướng dính càng dài càng sâu thì càng phiền não, hậu quả của đó là khó lường hết được. Lợi ích của thói quen và lối sống không tham vọng ích kỷ được Đức Phật phân tích như sau: người thực tập ít muốn, tâm ý được thanh thản, không còn những ưu tư phiền muộn, gặp việc thì đủ nghị lực để ứng phó, không việc gì là không làm được. Mô tả rất ngắn gọn nhưng đủ sức để nói lên được các giá trị tích cực mà một người làm chủ được thái độ và ước muốn của tâm. Càng có tham vọng vị kỷ và tiêu cực nhiều chừng nào, tâm của con người không thể nào sống trong sự thanh thản được. Bản chất của vị kỷ bao giờ cũng là xấu. Có thể nó không xấu đối với luật, luật pháp các quốc gia khích lệ tính riêng tư, tự do cá nhân, đề nhà ai lấy tỏa, không cần can thiệp ai, giúp đỡ ai, cái đó hoàn toàn không sai về luật. Nhưng thái độ và lối sống ích kỷ này đó sẽ làm cho chúng ta có những cái tham vọng cho riêng mình nhiều hơn. Cái đáng nói là cái tính kéo theo mang chiều tích cực này, tiêu cực này đó, có thể làm cho chúng ta đánh mất và giết chết tình người. Do đó người có tham vọng tiêu cực và vị kỷ sẽ khó có thể có mối quan tâm về thân nhân, huống hồ là cộng sự giúp đỡ, nâng đỡ cho các việc tốt, người tốt được thành công. Cho nên trong tâm bao giờ nó cũng đính kèm theo những nỗi lo âu, sợ hãi, căng thẳng, nói chung là bất an. Khi tâm được đặt trong nội dung của sự tham vọng tích cực, và tính tham vọng đó có khả năng trở thành một hiện thực. Một mặt con người đạt được sự thanh thản thì mặt khác con người sẽ rũ bỏ được các ưu tư và phiền muộn. Tham vọng xấu bao giờ cũng mang theo phiền não cả, nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Bị phát hiện xong á, có thể bị ngồi tù đày. Trong tù á, có thể bất hạnh. Đại bàng đen, đại bàng đỏ có thể là mối đe dọa, và đó là quả báo hiện thời. Từ cái rắc rối về luật đó có thể dẫn đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với người thân, bao gồm kinh tế, hạnh phúc gia đình và rất nhiều các phương diện khác. Trong mấy tháng vừa qua, kể từ tháng 10 2011 cho đến tháng 4 2012, khắp thế giới đang theo dõi một sự kiện giật gân ở tại chính trường Trung Quốc. Bí thư thành ủy Trùng Khánh và cũng là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng cao cấp của nước này bị điều tra, bị kỷ luật đảng, bị bãi nhiệm hết tất cả các chức quyền. Vợ của ông, một luật sư tiến sĩ, cũng đang gặp tình trạng rắc rối tương tự vì đã bị hồ nghi. Bà là người đã đầu độc một doanh nhân nổi tiếng của nước Anh. Trước khi doanh nhân này qua đời đó, ông có những cái cảm giác bất an và giao những hồ sơ mà ông biết được đó cho một luật sư nổi tiếng của Anh để phòng hờ khi có chuyện gì thì phanh phui vụ này ra. Trong giai đoạn khi còn là bí thư Trùng Khánh đó, nhiều lần được phỏng vấn thì ông bà Khi Lai rất hạnh diện nói với báo chí rằng vợ ông là một người vợ lý tưởng, bỏ sự nghiệp luật của mình để phục vụ cho chồng và quốc gia. Dĩ nhiên là bà bỏ luật, nhưng bà vẫn tiếp tục làm ở mức độ điều khiển tinh vi trong nước và nước ngoài. Các mậu dịch đó được báo chí đưa tin ngày càng lớn và có những dấu hiệu rửa tiền hàng trăm triệu đô la, và ta xem nó như là một cái liên danh chính trị và kinh doanh trong một gia đình. Và ngày nay càng điều tra, người ta càng phát hiện ra rằng là cặp vợ chồng này đó đã giết người bịt miệng rất nhiều trường hợp. Cái tham vọng trở thành một nhân vật có quyền thế nhất tại Trùng Khánh đã xong, và tham vọng trở thành là một người không thể nào bị phanh phui, bị rắc rối, đã làm cho ông có thể sử dụng các biện pháp trừng phạt những người biết về những hoạt động xã hội ngầm hoặc là những hoạt động phi pháp. Kết quả là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải quyết định chấp nhận cuộc điều tra toàn diện về vấn đề này. Giám đốc Sở Công an của Trùng Khánh là một thuộc hạ thân tín với bà Hy Lai đã phải vào trong tòa đại sứ của Mỹ ở Trung Quốc để tị nạn vì sợ rằng tính mạng mình không được an toàn. Toàn bộ tham vọng về chính trị, kinh tế đó đã bị kết thúc. Cuộc điều tra đã dẫn đến tình trạng bắt giam mấy chục người liên hệ, phần lớn đều là các quan chức cao cấp ở Trùng Khánh, liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến thời gian, công việc và những vấn đề liên hệ đến luật, giết người, bịt miệng, tra tấn, giả mang, v.v. Tất cả những cái này nó tạo thành một cái vòng xoay, vừa lo vừa phiền, và lo đó dẫn đến phiền, phiền dẫn đến lo. Từ đó đó người ta đã phải chọn những giải pháp phi luật để bịt miệng, bịt đầu mối. Và rồi nhân quả đó nó có lối đi riêng của nó, luật pháp có thể qua mặt, nhân quả thì không thể qua được. Khi gặp việc thì người có tâm không tham vọng tiêu cực sẽ đủ nghị lực để ứng phó các tình huống. Và điều Đức Phật xác định rõ là không có việc trở ngại nào mà không làm được, tức là không vượt qua được đó. Việc nào cũng có thể giải quyết nó một cách an toàn, bình an. Cho nên đặt hai cái thái độ tâm, một bên là tham vọng ích kỷ và một bên tham vọng chân chính, hợp hiến pháp, luật pháp, đạo đức, thì có thể con đường sau đó chậm hơn, ít thành đạt hơn, nhưng an toàn và bền vững hơn. Để thấy rõ cái tính lâu dài của vấn đề. Còn nếu như chúng ta vì một động cơ nào đó mờ và si mê về những cái khoản lệ lạc nhất thời mà bỏ qua hết tất cả những yếu tố để ứng phó các tình huống xấu và chấp nhận dẫm đạp lên luật để mà đi đó, đến lúc nào đó chúng ta sẽ là người phải gánh lấy các hậu quả tiêu cực trực tiếp từ nó. Thực tập mà chuyển hóa tham vọng tiêu cực càng nhiều chừng nào, Đức Phật khẳng định chúng ta lợi ích sau đây. Nói chung, người sống với hạnh ít muốn chắc hẳn sẽ gần niết bàn. Đó là lợi lạc cao nhất. Nói cách khác là trong tâm của những người tiệm cận niết bàn, sống một phần nào đó với niết bàn, không hề có cơ hội và không gian để chứa đựng các tham vọng tiêu cực và vị kỷ. Thì từ đó được hiểu, không có lối sống du nịnh lần cuối, không để cho các giác quan bị sai sử thao túng, tâm người đó được là thoát khỏi ưu tư phiền muộn và có một bản lĩnh nghị lực đối phó vươn lên chứ không bỏ cuộc đang khi các thách đố diễn ra. Như vậy, việc thanh lọc tâm lý, động cơ của các hành vi, mục đích hướng về góp phần rất quan trọng để tạo ra sự thanh định của tâm hay là sự bợn nhơ từ nó. Người có tu học Phật chắc hẳn sẽ chọn lấy con đường tâm được thanh tịnh, động cơ được trong sáng, các ước muốn phải vì lợi ích cho số đông, và dĩ nhiên nó phải đặt trên nền tảng của luật pháp và đạo đức. Để có được cái đó, trí tuệ là chìa khóa mở cửa, là ánh đuốc soi đường. Vấn đề 2, thái độ hài lòng. Như đã nói, hài lòng là một thái độ sau khi nỗ lực bằng phương pháp đúng nhân quả, với tri thức, tấm lòng, thời gian, sự đầu tư, kết quả đạt được như thế nào, người đấy hoan hỷ chứ không đặt mình vào trong một cái sức ép tâm lý hành hạ mình hoặc là hành hạ người khác. Nhân, duyên, quả, báo, đầu, giữa, đuôi, như thế là như thế, muốn khác hơn cũng không được. Đó là đoạn Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa: nhân duyên quả báo, bổn mạc cứu cánh. Tức cách như thị, tức là bản chất sự vật dựa trên nhân quả diễn ra là thế. Có bất mãn trước kết quả cũng không giải quyết được vấn đề gì. Hành hạ cảm xúc, hành hạ cơ thể, rồi hẳn đề, chán người cũng không giải quyết vấn đề gì. Ở đây ta thừa nhận kết quả trên nền tảng của nhân quả và khắc phục nó để cho các tình huống tương tự không có cơ hội tái diễn trong tương lai. Đấy chính là một ứng xử rất thông minh và khôn ngoan. Nói một cách khác, thái độ hài lòng được Đức Phật dạy khác hoàn toàn với người an phận thủ thường. Người an phận thủ thường có thể nghĩ định mệnh đó, gắn kết với đề mình là 50% hoặc hơn. 50% còn lại là nỗ lực tự thân, có phương pháp. Ai đặt cho mình 50% của định mệnh thì nỗ lực đó không thể nào tuyệt đối và dễ dàng đầu hàng sau khi gặp quá nhiều các chướng duyên nghịch cảnh lận đận xảy ra trong đời mình. Cứ mỗi một lần một nghịch cảnh đi ngang qua cuộc đời, cơ lúc đó để lại một nỗi ám ảnh, và ám ảnh đó được chất chồng lên năm tháng, làm cho chúng ta đi đến một kết luận rằng tôi đã nỗ lực hết 50% tự thân, như vậy tôi không thể vượt qua được 50% định mệnh. Ngày hôm qua tại khu du lịch Tân Cảng, sau khi thuyết trình cho khoảng 250 bệnh nhân ung thư giai đoạn 2 và giai đoạn cuối, một vị Phật tử có tuổi đứng dậy chia sẻ rằng là ông tin cuộc đời đó có 50% định mệnh và 50% nỗ lực tự thân. Đa khi trong bài giảng đó, thì chúng tôi khẳng định từ quan điểm Phật giáo đó, định mệnh là không có thật, chỉ là một ngộ nhận do thiếu kiến thức về nhân quả, do thiếu bản lĩnh đối với cuộc sống, do bị nhồi sọ bởi tôn giáo, do vì quá tin vào những người mà mình xem rằng lời nói của họ là không sai, đang khi họ truyền bá một thông tin lầm, và có thể có nhiều động cơ khác để khích lệ mỗi người đừng nên chấp nhận sự an bài và không nên chấp nhận chết trong tuyệt vọng. Bệnh không phải là một mối quá quan tâm, vì bệnh ai cũng có, cho nên đang trong bệnh ta sống hòa bình với nó để không bị nó hành hạ mình, làm chủ được mình và vươn lên trong đời sống. Nhờ đó những năm tháng còn lại trong đời ta sẽ sống được hạnh phúc hơn, với một chất liệu sống có giá trị. Nêu ra sự kiện như vừa được dẫn chứng, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ một điều: không phải Phật tử nào cũng hiểu rõ được hết thuyết nhân quả trong đạo Phật là phi định mệnh. Nhân quả trong đạo Phật chủ trương là một dòng chảy lệ thuộc rất nhiều vào duyên, tức là điều kiện thuận và nghịch. Còn cho rằng nó mang tính định mệnh rồi thì không có gì thay đổi được, nó như thế là như thế, muốn khác hơn cũng không được. Còn nỗ lực ở trong đạo Phật đó, là ta tin rằng mình có khả năng biến một ước mơ trở thành một hiện thực, biến một tình huống xấu trở thành tốt, biến đến cách phàm trở thành thánh. Và trong lịch sử của đạo Phật, hàng triệu triệu con người đã làm được như thế. Còn nếu định mệnh là có thật, không ai có thể làm được, không ai có thể vượt qua. Cha mẹ mình thế nào thì mình cũng chừng đó thôi, chứ không thể vươn hơn, vươn cao, vươn xa để thành công. Ở đây Đức Phật nói đến là mối quan hệ giữa ham muốn, lợi dưỡng và khổ đau như sau: này các đệ tử, các vị nên biết rằng người nào tham muốn nhiều thì nhu cầu lợi dưỡng cũng nhiều, do vậy khổ đau càng tăng. Ba vế này có một mắt xích chung, đó là kéo theo. Lấy chục mắt xích kép sau đó chúng ta đặt ra thành một cái hình tam giác với ba cạnh: tham muốn nhiều, lợi dưỡng nhiều, khổ đau nhiều. Nếu ta bỏ đi cái số lượng nhiều đi thì ta có lại một hình tam giác: ham muốn, lợi dưỡng, và khổ đau. Cái nào nó cũng không thể tác động cho hai cái còn lại được. Do vì lệ dưỡng mà con người ham muốn, do vì ham muốn sai pháp nên con người bị khổ đau. Do vì khổ đau mà có nhiều người ham muốn để thoát khỏi khổ đau, rồi cũng vì thế mà người ta hướng đến cái nhu cầu lệ dưỡng nhiều. Dù được diễn ra từ một mắt xích nào thì ba cái ham muốn nhiều, lệ dưỡng nhiều và khổ đau nhiều vẫn có mối quan hệ nhất định nào đó. Ở đây ham muốn nhiều đó, một mặt đó là thể hiện sự không hài lòng, một mặt khác đó, nó thể hiện nhu cầu quá lớn. Đang khi cái mà con người có thể cần trong hiện thực là chẳng bao nhiêu. Đạt được những nhu cầu đó trong tầm tay đi nữa, ta thấy nó cũng vô bổ và là lúc cũng không cần thiết. Lấy tính nhu cầu hiện thực là một thước đo, ta sẽ không có những cái tham muốn sai phương pháp, và từ đó thể hiện tính cách hài lòng ở mức độ tích cực và không rơi vào chủ nghĩa định mệnh hay số phận an bài. Ví dụ có tâm tham muốn sở hữu tài sản và thăng tiến nhanh, không trải qua các nỗ lực chân chính và không cần đến tính thời gian, dễ dàng dẫn đến tình trạng là vi phạm luật pháp thôi. Câu nói một đêm ăn trộm bằng ba năm làm có thể tạo ra một ảo giác trong một số người có tâm tham. Một năm ăn trộm bằng ba kiếp làm. Nhiều sự kiện lịch sử có thật diễn ra khắp đó đây. Trong số đó đã từng có những tướng cướp nổi tiếng ở Hoa Kỳ đặt ra một kế hoạch cho đời người của mình: 5 năm đi ăn trộm, chỉ còn 60 năm còn lại là hưởng thụ trong vinh hoa. Con cháu hưởng được cái kế thừa tài sản từ việc ăn trộm sẽ có thể sống hạnh phúc bình an không biết bao nhiêu năm tháng về sau nữa. Và những người ăn trộm thành công, cướp thành công qua mặt định luật pháp á, thường tự an ủi rằng là tôi làm lần cuối cùng này sẽ không làm thêm một lần nào khác, gác kiếm bỏ tay khỏi chốn giang hồ. Và lòng tham thì không thể nào có đáy. Khi thành công được một lần nữa, ta tự an ủi rằng là tôi giỏi hơn luật, cảnh sát điều tra tội phạm kém hơn tôi, khi bị phát hiện tôi đã từng thành công và thậm chí ở trong tù tôi cũng có thể vượt qua được. Các an ủi và tự đánh giá quá cao cho mình sẽ làm cho lòng tham trở nên không đáy, và tội phạm về luật về nhân quả theo đó ngày càng gia tăng. Cho nên khổ đau khi bị bắt rồi tù đầy, tuyên án, thậm chí trong những cuộc chọi súng với các cảnh sát điều tra tội phạm, chết là chuyện hiển nhiên. Về phương diện hưởng thụ đó, Đức Phật nói người có tâm không hài lòng sẽ rơi vào sự tham đắm sau đây. Người không có muốn nhiều sẽ không ham cầu nhiều, không đắm nhiễm, cho nên không có các tệ hại, đó là khổ đau. Đây là một so sánh mang tính tương phản. Đắm nhiễm vào lợi dưỡng bao gồm tài sản, tiền bạc, danh vọng và những thứ kéo theo sau sẽ làm phần lớn con người mờ mắt. Các cạm bẫy thường được thiết kế con mồi có mùi và màu sắc hấp dẫn hơn giá trị thật mà nó có thể cung cấp. Đường vào con mồi thì dễ, đường ra là khó dạng trùng phần lớn, nếu nói là đại đa số không ra được. Như vì lòng tham đó, người bị thôi thúc bởi con mồi sẽ nghĩ rằng là tôi có thể vào trong được và tôi ra an toàn được, thì sống nhởn nhơ qua vào pháp luật. Nhưng trên thực tế thì không. Phần lớn những kẻ xấu sẽ có hậu quả và kết cục rất bi đát. Khéo léo lắm, được bao che, ô dù, thì hậu quả đó cũng diễn ra ở cuối đời. Phần lớn là ở hiện đời, vài ba năm, nhiều nhất là cũng vài chục năm thôi. Lề lạc đó được Đức Phật gắn kết với sự tăng trưởng công đức, và Ngài dạy như sau: chỉ với lợi ích ấy thôi cũng đủ để cho các đệ tử phải trau dồi thực tập, huống là hạnh ít muốn này và không tham vọng nhiều, còn có không công năng phát triển các công đức lớn. Công năng đó trước nhất là giúp cho chúng ta an toàn về luật. Và theo Đức Phật đó, người nào an toàn về luật do không vi phạm luật sẽ có một thái độ sống không sợ hãi. Không sợ hãi là một yếu tố quan trọng để dẫn đến sự bình an và thanh thản đích thực. Đây là thứ đo về tâm lý rất chuẩn. Cho nên tu học Phật mà còn sợ chết, sợ bệnh, sợ ma, sợ thị phi, sợ trở ngại, sợ bị phá đám, sợ những chuyện băng quơ, nhân dân và dân dân, là chưa đi vào cốt lõi đạo Phật được, vẫn gọi là Phật tử ở hình thức thôi. Nói cách khác, tâm thanh thản và an vui là nguồn gốc để tăng trưởng thêm và nhiều các công đức. Do đó phải chuyển hóa làm sao trọn vẹn các trở ngại của lòng tham. Gắn kết công đức đó với con đường giải thoát, Đức Phật phân tích như sau: này các đệ tử, nếu các vị muốn giải thoát mọi đau khổ thì nên thường xuyên tu tập quán biết đủ, đó là hài lòng. Ở đây ngày khi chúng ta là phải xem nó như là mối quan tâm hàng đầu, thường xuyên được hiểu là không gián đoạn, nhậm nó trong tâm. Ban đầu là một điều kiện, về lâu về dài là một ứng xử vô điều kiện. Nó đã trở thành máu, thịt và lối sống của ta. Ai nhậm được điều đó đó thì sống rất khỏe và bình an, là bởi vì đó là họ lúc nào cũng biết hài lòng với những nỗ lực phù hợp với nhân quả. Và khi muốn phấn đấu để đạt được một kết quả cao hơn thì họ lại phải tiếp tục phân tích: do vì trong thời gian qua tôi đầu tư với nhân như vậy, duyên thuận lợi như vậy, cho nên kết quả là như thế. Bây giờ muốn lớn hơn, tôi phải đầu tư gấp đôi, điều kiện tự nhiên gấp đôi để ta có được thành quả gấp đôi. Cứ như thế, gấp 10, gấp 100, gấp 1 triệu, gấp 1 tỷ. Tất cả đều phải đặt trên nền tảng nhân quả theo hướng tỷ lệ thuận. Ở phương diện đơn giản nhất, giá trị của người biết đủ được Đức Phật dạy như sau: biết đủ là nền tảng của tâm an lạc, hạnh phúc và sung mãn. An lạc và hạnh phúc là hai cấp độ của tâm bình an. Người biết đủ thì không bị thôi thúc bởi những thói quen xấu, động cơ xấu, hành động xấu. Cho nên bình an có mặt là một hiện thực thôi, hạnh phúc diễn ra là một tất yếu thôi. Như vậy ta gắn kết về lý giải thế nào rằng người biết đủ lại có được khả năng sung mãn, tức là đầy đủ trọn vẹn mọi thứ. Và đây chính là yếu tố chủ trương hài lòng, không tham vọng tiêu cực, là một khuynh hướng đạo đức và có khả năng giúp cho chúng ta đủ phước báo, đủ công đức, đủ bình an, khác hoàn toàn với chấp nhận số phận. Chứ số phận có nghĩa là ta bị thiếu hoài, những cái ta chưa có ta không nỗ lực để có rồi ta không nỗ lực phát huy. Sung mãn đó được lý giải bằng thái độ như thế này: này các đệ tử, người biết đủ dẫu nằm trên đất vẫn thấy an lạc, người không biết đủ dẫu sống ở thiên đường vẫn chưa thấy tội nguyện. Một so sánh rất ấn tượng, rất là hiện thực. Đang khi hoàn cảnh nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, trong rất nhiều gia đình ở thôn quê, một mái nhà tranh, một cái giường đơn sơ, các dụng cụ để phục vụ cho sinh hoạt, rất nhiều người đã sống trong hạnh phúc tràn đầy khi tình yêu giữa vợ chồng đầy đủ, tình cảm thiêng liêng giữa cha mẹ con cái được nâng đỡ lẫn nhau, anh chị em biết tôn trọng giúp đỡ nhau trong cuộc đời, thì có gì là hạnh phúc cho bạn? Đặt cái bối cảnh đó ở trong một phạm vi lớn hơn, có tài sản, có địa vị, có danh vọng, thậm chí là quyền chức to, mà có được hạnh phúc và hài lòng với đó thì chắc hẳn là giá trị của sự bình an này lại càng lớn hơn. Như vậy ở mọi cái lớp sống, người nào có được tâm hài lòng với những gì mình đang có sẽ không bị đốt cháy bởi những tham vọng phi hiện thực. Ở vai trò nào ta đóng đúng chức năng đó, với tâm lòng, với lương tâm, với trách nhiệm. Sự an lạc sẽ có mặt như là một cái gì đó rất tất yếu. Ở đây khái niệm thiên đường là chỉ cho cảnh giới sống, điều kiện sống, hoàn cảnh sống đầy đủ các tiện nghi vật chất, môi trường hòa bình, con người hòa hợp, cuộc sống được bình an, mọi thứ được diễn ra theo hướng phát triển bền vững, không thể nào mà không có được hạnh phúc. Khác hoàn toàn với khái niệm thiên đường là nước Chúa Trời nằm trên các lớp mây. Ở nghĩa đơn giản nhất, thiên đường được hiểu là một ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi, phương tiện vật chất, tiền rừng biển bạc, cái gì cũng có. Nhưng nếu không có được cái tâm biết đủ với những gì mình đang có thì người đó vẫn tiếp tục đang bị đốt cháy bởi những thói quen, lối suy nghĩ, nếp sống, sự cư xử không giống ai. Danh ngôn trong chữ Hán có câu: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thề túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thề nhàn. Ai biết đủ thì tự động ngay điều kiện hoàn cảnh đó là thấy đủ, không biết đủ không bao giờ sẽ đủ. Ai cảm thấy hạnh phúc thì lúc đó là được thanh nhàn, còn không thấy mình thanh nhàn thì dù ở đâu thì thanh nhàn nó cũng mắc. Từ đó nó nói đến cái trạng thái tâm. Và trong kinh Phật thì có câu tương tự: tùy sở trụ xứ thường an lạc. Sở trụ xứ là cái nơi mình ở, bao gồm một quốc gia, một địa điểm, một mái nhà, một không gian nhất định nào đó, dầu là cái gì, ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, người mà biết làm chủ được tâm sẽ an lạc khắp mọi nơi mọi chốn thôi, chứ phải trong hoàn cảnh thuận thì được an lạc, hoàn cảnh nghịch thì mất bình an. Đó là an lạc có điều kiện, bình an mang tính tạm thời. Còn người tu học Phật là làm sao trong thuận và nghịch cũng đạt được cái giá trị an lạc giống nhau. Tất cả điều đó nó liên hệ đến là tâm tội nguyện hay không thôi. Đức Phật dạy tiếp: người không biết đủ tuy giàu mà rất nghèo, người biết đủ tuy nghèo nhưng rất giàu có. Đây là nói về thái độ, về cái có và cái không có. Có không bao nhiêu là đủ, vì nó không có thước đo và chuẩn mực. Có như thế nào được xem là không đủ, vì lại càng không có chuẩn mực và thước đo. Người giàu có nhu cầu có theo kiểu giàu, kẻ nghèo có nhu cầu có theo kiểu nghèo. Không thể lấy tiêu chuẩn của người giàu để đánh giá người nghèo, cũng không thể lấy tiêu chuẩn có và không có của người nghèo để đánh giá người giàu. Vì đó, so sánh sai phương pháp sẽ làm chúng ta rơi vào nỗi khổ điềm đau. Ví dụ trong vợ chồng, bà vợ nào so sánh chồng làng xóm đẹp trai hơn, danh tiếng hơn, vị thế xã hội cao hơn, tiền đưa về cho gia đình nhiều hơn, biết lo lắng cho gia đình nhiều hơn, thì cô vợ ấy sẽ khó có thể giữ được hạnh phúc vợ chồng và có thể có mối đe dọa đến chung thủy. Ông chồng nào nghĩ rằng là cô làng xóm đẹp hơn, duyên hơn, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, ấn tượng hơn, chu tắc trong ngoài hơn, vợ mình như là vợ đậu, thì không thể nào giữ được sự chung thủy. Cập bến với người nào thì phải hài lòng với người đó, còn nếu không hài lòng có thể ứng xử theo luật ly dị. Đạo Phật không cấm ly dị, đạo Phật không cấm tái hôn, đạo Phật chủ trương tự do về cái muốn đúng luật pháp. Ngày hôm qua có một Phật tử ở bên nước Mỹ gọi về. Cô 39 tuổi, cách đây đúng 9 năm lấy ông chồng 60 tuổi, nay ông là 69 tuổi. Động cơ cô lấy chồng rất là thảm thương, sau khi bị một người tình bỏ, cô ta buồn quá, nhờ năng lực tiếng Anh tốt tiếp xúc được một du khách nước ngoài, và hai người đã làm lễ đính hôn. Sau 6 tháng sau có mặt và định cư, trở thành công dân của nước Mỹ. Chưa đầy được 1 năm thì chồng đã bị bệnh Parkinson nặng, và từ dạo đó đến bây giờ đó nằm bán thân bất tội trên giường, và cô trở thành ô sin. Nỗi khổ và muốn rằng là mình có con, sau này đó già có người hú hí chăm sóc năng lượng tinh thần, đã làm cho cô đến với một người khác. Anh ấy lớn hơn cô khoảng 3 tuổi và là một người có vị thế trong xã hội, đang còn độc thân, nhà giàu gấp mấy chục lần so với ông chồng già. Mối quan hệ đó lúc đầu là lén lút, sau đó là công khai. Người chồng già vì biết rằng mình không thể nào phục vụ hạnh phúc cho vợ, cho nên cho phép vợ ngoại tình công khai và cho phép vợ mang bọc. Cô ta đang đứng trước ngã ba đường, vì nếu ly dị thì ông chồng già sẽ tự giận mà chết. Đưa ông vào nhà dưỡng lão thì ông nói rằng là đang giam nhốt ông trong một ngục tù, thì ông cũng tự tử mà chết. Tiếp tục lối sống ban ngày thì ở nhà chồng làm ô sin, ban đêm thì ở nhà người tình như là một người vợ. Cô ta chịu không nổi, đang khi nhu cầu của cơ thể là quá cao, đẩy cô vào một sự bế tắc và không biết phải ứng xử thế nào. Chúng tôi cũng đành bó tay làm biết sao tư vấn. Vấn đề nó phức tạp ở chỗ ông này đòi tự tử. Mấu chốt của vấn đề là cô ấy không có tâm hài lòng và có cái ước muốn ngoài luật pháp. Lỗi nằm ở cô ta. Cô ta phải thừa nhận rằng mình có lỗi trong tình huống này. Chàng trai giàu có đã bị kẹt vào trong mối tình, mà lẽ ra anh ta xứng đáng để có một người vợ đang còn độc thân để có thể trọn vẹn hưởng được cái tình yêu đó. Nhưng vì cô này khéo léo cho nên anh ta không nỡ. Người chồng già có 5-7 đứa con, đối với bà vợ trước không có con nào quan tâm đến ông, cho nên khi gặp được cô vợ trẻ này giống như là người đang chết đuối vớt được cái phao. Rồi như vậy ông không thể nào muốn rời bỏ, vì có rời bỏ không ai chăm sóc mình. Mà những chăm sóc đối với người bạc kinh sanh nằm bất động trên giường là một cái gì đó đòi hỏi đến cái hy sinh thời gian rất là lớn. Ly dị thì không đành, cảm thấy rai rất lương tâm, mà kéo dài đó, tình dạng đó thì cô ta thấy chịu không nổi. Chúng tôi đề nghị nếu cô cảm thấy ly dị không an toàn và không đành thì cô đành phải cắt đứt tình cảm với người tình trẻ thôi, đừng để cho người ta bị khổ đau và cô khỏi phải bị vướng vào mối tình tay ba do chính cô tạo ra. Vấn đề làm được hay không nó tùy ở đương sự thôi. Người tư vấn không thể làm công việc khác hơn là đưa cái hướng, nếu chọn hướng này hậu quả xấu sẽ ra sao, nếu chọn hướng kia kết quả như thế nào, vấn đề còn lại là tự quyết định. Do đó đang trong thất tình, đi tìm một mối tình khác lấp vào chỗ trống cô đơn về tâm lý là một sai lầm đối với phần lớn chị em phụ nữ. Vì cái người được lấp vào không phải là người thương yêu. Chỉ trong vòng vài tháng, cái cảm giác nhàm chán bắt đầu có mặt. Đang khi mình giận tức, bị ruồng bỏ, chọn lấy một người khác liền để chám vào, để chứng tỏ rằng là tôi có giá trị, anh không lấy tôi là một sai lầm. Cái tự hào hãnh diện đó không giải quyết vấn đề, vì ta sẽ biến cái người thứ hai đến trở thành là một cái vật trám thôi. Đang khi tình yêu nó có tiếng nói và con đường riêng của nó, chứ không thể lấp vào một khoảng trống nào đã được. Vì đó không biết đủ, không hài lòng với những cái đang có sẽ dẫn đến nhiều tình trạng dở khóc dở cười như tình trạng mình yêu. Do đó giàu tấm lòng, giàu tài sản là hai cái khác nhau. Người giàu tấm lòng ít tài sản vẫn biết hài lòng. Người giàu tài sản nhưng mà nghèo tấm lòng đó, có bao nhiêu vẫn không đủ, và cái đó mở cửa mời gọi các khách rối. Tác hại của lối sống không hài lòng và tham vọng cao để Đức Phật nêu ra như sau: người không biết đủ là kẻ nô lệ của 5 thứ dục lạc thấp kém, và còn là tấm bia đề đáng thương xót đối với hành giả biết đủ. Đang lúc chúng ta nỗ lực vượt qua luật pháp để thỏa mãn các nguyện vọng phi pháp, không hài lòng dừng lại ở những cái ta đang có, không ai nghĩ rằng là mình không bị rắc rối. Thậm chí khi biết rằng mình bị rắc rối, một số người vẫn cố tình theo đuổi ta vì nghĩ rằng mình xứng đáng được như thế. Trở thành kẻ nô lệ của dục lạc, ta ứng xử như một con lạc đặc bị dục lạc giật dây, tâm xấu sai sử, kết quả là ta trở thành tấm bia đời đáng thương. bất cứ là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, tri thức hay bình dân, nếu thiếu sự kiểm soát tâm, không thực tập hai đức tính tâm lý này, tâm hài lòng và tâm không mà hưởng thụ, sẽ đều có thể kẹt vào những cái ngóc ngách khổ đau. Là lúc mà nhận diện và không biết cách tháo mở như thế nào để được an toàn và không phải để lại các hậu quả. Do đó khi tâm tham khởi lên chưa chuyển quá được nhất thời thì tốt nhất ta hãy trì hoãn phản ứng của nó, để ít ra ta còn có đủ thời gian suy xét lại, đánh giá lại. Nhờ sự suy xét đánh giá lại đó, ta mới thoát ra khỏi được cái cạm bẫy và sự cám dỗ không nên có này. Còn người nào có tâm vội vã thì khi tâm tham lớn đó, thì họ sẽ bất chấp luật pháp, miễn làm sao đạt được cái xấu, cái phi pháp thì thôi. Tấm bi đời đáng thương hiện nay nó được phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau. Tại Việt Nam thì có cái đài an ninh thế giới. Cái đài an ninh này đó thì phát đưa những cái tin về tội phạm, những người bị truy nã, những cái phạm pháp, dán cả hình ảnh, ngày tháng năm sinh, con cái nhà ai, rồi ở đâu. Thì yêu cầu ai phát hiện phải báo với các cơ quan ở nơi gần nhất. Ai chấp chứa thì bị phạm tội theo luật pháp và sẽ bị nghiêm trị. Cái đài đó đưa rất nhiều các thông tin về tội phạm, internet, rồi báo chí online và nhiều phương tiện truyền thông bao gồm radio, báo chí in, cũng đều là những cách tố cáo tội phạm và làm cho kẻ tội phạm trở thành những tấm bia đề rất đáng thương xót. Báo công an tại Việt Nam là một trong những cơ quan đi về cái phương hướng này, mô tả các đường đi nước bước của kẻ tội, rồi luật pháp nghiêm trị, những giọt nước mắt muộn màng, những nỗi khổ niềm đau khi bị phát hiện, để giúp cho rất nhiều người đang nghèo, đang khổ, đang bế tắc đừng dại dột mà đi vào con đường đó. Vì nếu tiếp tục đi vào, những người như thế sẽ trở thành các tấm bia đề đáng thương, cũng giống như những người trước đã từng là. Giáo dục nào giàu có động cơ tích cực cũng dẫn đến những cái tác dụng phụ. Nhiều kẻ xấu sẽ học những bài học từ báo công an và những kênh truyền hình phanh phui quá nhiều các cái sự kiện xấu. Họ sẽ lách luật, họ tinh vi hơn, khôn khéo hơn để có thể qua mặt luật pháp và ít bị truy cứu hơn. Cái nào nó cũng có hai phương diện. Với lại còn lại, người khôn á thì học được những bài học giá ngàn vàng từ những cái bản án, còn kẻ xấu đó thì nương vào các bản án được công bố này để lách luật và qua mặt luật. Cũng là một vấn đề, tại sao mình không chọn lấy cái tích cực để được bình an mà chọn lấy cái tiêu cực để làm gì? Vấn đề 3, tâm hạnh thoát tục. Đức Phật dạy: này các đệ tử, muốn đạt đạo tịch tịnh, vô vi, an lạc, các vị phải xa lìa những chốn huyên náo, sống một mình ở những nơi an nhàn, thanh vắng. Người ở chỗ yên tĩnh thì trời đế thích và chư thiên đều kính trọng. Đây là lời khuyên dành cho các vị xuất gia, khác với lời khuyên dành cho người tại gia. Từ nên ngộ nhận về đối tượng được dạy trong đoạn văn vừa nêu. Đạo tịch tịnh là một từ khác chỉ cho niết bàn. Vô vi cũng là một từ khác đồng nghĩa với niết bàn. An lạc ở mức độ cao nhất cũng là một từ khác mô tả về niết bàn. Và đây Đức Phật xác định rõ, muốn đạt được niết bàn tức là giác ngộ giải thoát bây giờ và tại đây, thì phải tránh các cái bối cảnh quyên áo. Thì theo Đức Phật trong kinh Trường Bộ và Tăng Chi, tiếng ồn là cây gai của thiền định. Người sống trong một hoàn cảnh không gian ồn không thể nào đạt được chánh niệm được, khó lắm. Cho nên trong quá trình tu chánh niệm để đạt được chánh định, nhờ đó tự giác phát sanh, con người phải chọn một không gian tâm linh thích hợp. Ở những nơi an nhàn thanh vắng để tránh cái việc tiếp xúc với con người của cuộc đời. Trong giai đoạn mới tu ta cần đến điều kiện như thế. Nhờ đó ta rũ bỏ được nghiệp đời, thói quen đời, tính cách đời, lối sống đời. Sau khi chuyển hóa được những thói quen có gốc rễ từ đời, thì việc xuống núi tức là tương tác xã hội, thõng tay vào chợ, làm các Phật sự, dấn thân, độ sinh, ta không có tùy duyên mà mắc gốc. Phải nhớ đó là một điều không thể phủ định được. Thứ nhất là mỗi người tôi có hai giai đoạn chuyển hóa tâm và giai đoạn ứng dụng chuyển hóa để giúp đời của người. Đang khi giai đoạn chuyển hóa tâm chưa đạt được ở một mức độ cần thiết mà nhu cầu giúp đời của người quá cao, thì nhân danh từ bi có người sẽ bị kẹt vào trong tình cảm là điều khó tránh. Nói cách khác, nếu chưa phải là chiếc phao thì đừng vội làm công tác cứu hộ. Nếu không phải là các phương tiện chuyên chở thì từng đeo vòng thêm một người khác vì không đủ sức để kéo và cả hai sẽ cùng chết. Ở đây nói đến tính an toàn, tính trách nhiệm trong sự an toàn. Và luật pháp ngày nay quy định điều đó rất rõ. Ai không có bằng cấp bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, y tá mà làm những gì liên hệ đến ngành y là bị phạt, vì nó ảnh hưởng đến nhân mạng và hạnh phúc của con người. Do đó cái gì cũng phải có bằng cấp. Các lĩnh vực ngành nghề gì ở Mỹ và một số nước tiên tiến trên thế giới đều phải có license. Ai không có mà hành nghề là phạm pháp. Do đó người hữu xạ tự nhiên hương sẽ là tiêu điểm hướng về của các nhân vật tầm cầu chân lý hướng đến đời sống tâm linh ở một nơi xa vắng vẫn có khả năng thu hút một chút, như là trong giai đoạn đang thể hiện sự chuyên tu. Đầu sau đây Đức Phật cũng đề cập đến người xuất gia. Vì thế các vị xuất gia nên xa lìa hội chúng, sống thư thái và cắt đứt gốc rễ khổ đau bằng tư duy trí tuệ. Người thích hội chúng thì hội chúng sẽ nhiễu loạn như cây cổ thụ mà có chim tụ tập quá nhiều có thể bị hư cành lá. Đây là đoạn nói cái tương tác mà chưa đủ nền tảng tâm sẽ làm cho chúng ta bị mắc gốc. Do đó người mới tu mà thích giao tiếp Phật tử, thích liên hệ việc này việc kia là khó tu lắm. Theo luật Phật thì việc đó không nên. Ở trong các chùa đó, trụ trì, phó trụ trì, tri khách, tri sự, tri chúng, tri khố, mỗi người được đặc trách sẽ phụ trách vai trò và trách nhiệm của mình. Còn các thành viên còn lại được phân công trực nhật, hoặc là tu, hoặc là học, hoặc bao gồm cả hai. Và các công việc đó được luân phiên để đảm bảo được cái cơ hội bình đẳng cho những người đồng tu. Đang khi mình vẫn còn là một người đang tâm sự mà lại thích giao lưu tiếp xúc hết người này đến người kia, hết việc này với việc đó, thì không thể nào chuyển hóa nghiệp đời được. Năm 1994, khi chúng tôi dẫn các vị tu sĩ Phật giáo xuất gia hải ngoại về gặp Hòa Thượng Trí Quang tại chùa Già Lam, thì Hòa Thượng có nhắc nhở một điều thế này: đang trong quá trình học thì đừng làm các việc gì vì làm không có kết quả, không đủ thời gian, công sức, kiến thức, phương pháp để đầu tư. Đang tu một cái gì đó thì cũng đừng vội làm những việc khác, mà hãy theo đuổi một mục đích đến nơi đến chốn. Ngoài đời thì nói câu tương tự: nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nghệ tinh nghĩa là mình nắm vững với chiều sâu chiều rộng một lĩnh vực, một ngành nghề, cho nên thăng hoa rồi tiến bộ, lập nghiệp, sự hiển hách ở trong nghề nghiệp chắc chắn là sẽ có. Dĩ nhiên nó đòi hỏi đến những cái giá phải trả, đôi lúc rất đắt nhưng rất cần thiết. Hình ảnh một cây mà có quá nhiều chim đậu, cây sẽ bị oằn là chuyện đương nhiên. Đất lành chim đậu là một điều tốt, nhưng mà chỗ nào chim đậu quá nhiều thì đất lành đó sẽ bớt đi màu mỡ dần. Đó là một cái quy luật. Cho nên là người làm việc Phật sự nhiều, dấn thân xã hội nhiều sẽ bị tổn giảm. Đó là một chuyện tất yếu. Hy sinh, tham gia đóng góp, tổn giảm bản thân là điều không tránh khỏi. Do đó trong quá trình đóng góp, dù là đời hay đạo, phải thấy rõ nó như là một sự phát tâm. Không có gì để hãnh diện tự hào, không có gì để cao ngạo với mọi người, xem đó như là một sự hy sinh. Tâm đó sẽ giúp cho người ấy ứng xử với lòng khiêm tốn, và nhờ đó ít có bị những trở ngại. Đoạn cuối Đức Phật dạy như sau: thế gian trói buộc con người trong đau khổ cũng giống như con voi già bị sa lầy khó mong thoát khỏi, đó chính là hạnh siêu thoát, các vị cần ghi tâm. Đây là một hình ảnh rất ấn tượng. Hội chúng là những cái hội nghị, hội đàm, tập hợp cộng đồng, sinh hoạt đông vui hao, mà lúc có cái mục đích lệ lạc, nó không có gì được xác định rõ. Phần lớn chúng ta thích vào những cái như thế. Chỗ nào mà có vui chơi, giải trí, ăn uống, hưởng thụ, ta đến đông hơn. Còn cái gì là tâm linh, là nỗ lực, là phấn đấu, giá trị nội tại thì ít người quan tâm. Đó là một quy luật. Giống như càng lên núi cao thì càng ít người leo, càng ở cao chừng nào thì oxy càng loãng. Tính loại trừ như quy luật đó sẽ làm cho ai đạt được đó có giá trị cao hơn. Và những cái danh địa vị, quyền lợi, danh dự ở trong xã hội sẽ trói buộc con người trong một tương quan nhất định. Và không khéo ta sẽ bị sa lầy như một con voi già, mất sức để tự mình có thể leo lên được trên bờ an toàn tính mạng. Ý muốn nói là khi bị kẹt vô trong giai đoạn đầu là 10%, nếu không thoát ra 1-2 năm sau trở thành là 80-90% hoặc 100%, thì cái cơ hội được giải thoát là mất vĩnh viễn. Kẻ sa lầy trong cờ bạc sẽ nghĩ rằng mình gỡ gạt được và cuối cùng thua cho đến đồng xu cuối cùng, thậm chí cầm thân mạng này để tiếp tục chơi. Sa lầy trong một cuộc tình, sa lầy trong vụ trộm cắp, sa lầy trong phi pháp cũng diễn ra một cách tương tự, rất khó dừng. Tốt nhất là thoát ra khỏi các cái cạm bẫy sa lầy. Và ai sống được như thế thì sẽ có được tâm hành thoát tục đối với người xuất gia. Còn đối với người tại gia đó thì ta sống hài lòng biết đủ với vợ chồng, con cái, tài sản, lương bổng, sự nghiệp, và cố gắng tìm lấy được hạnh phúc chân thật từ đó, để tránh những cái rắc rối về luật về sau này. Đó là nội dung của phần 6.